78, vạn pháp, xưa không sanh, nay không diệt, như thế nào?
À, bây giờ ông Như Lai Phật long trọng nói với các Bồ Tát rằng: thưa chư nhân giả, tôi xin trân trọng đề nghị chư vị Bồ Tát trong hội này mỗi người tự trình bày sự chứng đắc và thể nhập pháp môn không hai của một Bồ Tát như thế nào. Trước hết vị Bồ Tát hiểu là pháp tự tại trình bày: thưa chư nhân giả, sanh và diệt là hai, và pháp xưa không sanh nay không diệt tỏ ngộ được cái pháp dẫn vô sanh đó, tôi thể nhập pháp môn không hai. Tại chúng thấy cái ý nó cao lắm đó chứ. Ông này cho rằng là nếu mà nhìn thấy giả pháp có sanh rồi nhìn thấy giả pháp có diệt, như vậy là có hai rồi, có đối đãi rồi, mà phải có đối đãi vậy là chưa đúng chân lý. Cho nên là ông này Bồ Tát Pháp Tự Tại này cho rằng là nay giả pháp xưa không sanh, đây là theo chỗ nhận thức của ông, xưa không sanh nay không diệt, nhận thức được mà giả pháp mà xưa không sanh nay không diệt là không phải là mình, không phải là cái chuyện bình thường mà được đâu ạ. Để chúng đấy là một vị Bồ Tát gọi là pháp tự tại, cái tên là pháp tự tại nghĩa là đối dạng pháp tự tại, mà muốn được đối dạng pháp mà tự tại thì là phải có cái trình độ nhận thức vậy đó. Dạng pháp xưa không sanh nay không diệt, câu này là cái câu mà nếu mà cần tu thiền là Phật tử chúng ta phải tu thiền dữ lắm mới biết được cái này. Vì sao mà nói dạng pháp xưa không sanh? Là bởi vì dạng pháp mà nhìn bằng cái tuệ nhãn, bằng con mắt trí tuệ đó, thì thật sự giả pháp không có thật sanh. Còn như bây giờ này, ta thấy giả pháp có diệt chứ gì, đó là ta nhìn bằng cái pháp nhãn, hoặc là bằng cái mục nhãn, bằng sử dụng bằng cái phân biệt trí thì ta thấy giả pháp có diệt. Nhưng mà nếu mà sử dụng bằng cái căn bản trí, sử dụng tuệ nhãn mà nhìn thì dạng pháp đã không thật sanh. Cái lúc đầu sanh mà gọi là không thật sanh thì cái việc bây giờ nó việc thì làm sao mà việc thật được chứ. Cũng như qua lớp giữa hư không, nếu con mắt của người hoàn toàn trong sáng thì không hề có qua lớp bao giờ. Thế gì qua lớp có thật, có sanh hồi nào đâu. Chỉ có cái người mà bị con mắt nghe con mắt nhậm mới thấy có quà đốm. Rồi cái người mà con mắt nghe mắt nhậm đó được hết bệnh nghề bệnh nhậm, bây giờ thấy quà đốm hết rồi, quà đốm gọi là quà đốm diệt. Nhưng mà có thật diệt không? Không có thật diệt. Vì sao? Vì quà đốm không có thật sanh. Thấy có sanh có diệt là do có con mắt bệnh nghề nhậm mà có. Còn người không có bệnh nhè bệnh nhậm con mắt thì không hề thấy có quà đâu. Thế vì là rõ ràng là xưa không thật sanh, bây giờ không có thật diệt là cái ý nó như vậy đó. Mà sự thật giả pháp mà nhìn bằng tuệ nhãn và tư duy mà thiền định thì đại chúng phải tư duy cái cách như vậy. Thật sự giả pháp xưa không có sanh, nay không có diệt. Sự sanh diệt này đó là từ bản thể đến duyên khởi là hiện tượng, nhớ cái chỗ đó nha. À, duyên khởi là hiện tượng, rồi hiện tượng mà khi mà nó gọi là duyên các bạn thì nó cũng trở về với cái bản thể thôi, giống như là mặt nước phẳng lặng của đại dương do nhân duyên sống mà nổi lên bập bùng ào ạt lô nhô cao thấp đủ thứ bọt bèo bong bóng. Nhưng mà thật sự là cái sanh mà cao thấp lô nhô bong bóng bọt bèo đó có thật sanh gì đâu, là do cái duyên ấy, do cái duyên khơi động của tàu bè gì đó. Cái duyên khi hết rồi thì tự thể của cái sống đó là thẳng lặng chứ không có, không có là lôi vô cao thấp. Nhìn bằng tuệ nhãn, nhìn bằng cái mơ phân biệt trí, thấy tận gốc nguồn của dạng pháp là như vậy. Cho nên là với Bồ Tát này thì thấy rằng dạng pháp xưa không sanh nay không diệt, tỏ ngộ được cái chân lý đó gọi là cái người tỏ ngộ được pháp dẫn vô sanh. Cái này cũng nhắc cái đại chúng hoài đó, cái bài hàng đêm luôn tụng đó, qua khai kiếp Phật ngộ vô sanh đó, khi mà cái sen mình nó nở nè, mọi người là một một đó sen, mà cái đó sen của mình mà khi nó nở rồi thì thấy được Phật, thì tỏ ngộ được cái pháp nhẫn vô sanh, cái bằng ngộ vô sanh là phải tỏ ngộ được như vị Bồ Tát này đó. Thế giờ pháp xưa không sanh, nay không diệt, sanh là gì? Vô sanh vô nguyện. Nếu mà đừng có nghè nhậm con mắt thì qua đốn không Phật sanh, và đã không Phật sanh thì không Phật diệt. Mà phải nhập được cái, do tỏ ngộ được cái pháp nhẫn vô sanh đó mà tôi phải nhập được cái pháp môn không hai. Thế là pháp môn không hai nghĩa là đạt đến cái chỗ mà không còn phân biệt rằng là sanh rằng là diệt nữa, không còn phân biệt nữa. Tôi nói cái này đại chúng để ý nè, nó có ba cái bộ kinh mà người học đạo mà nghiên cứu sâu mới thấy cái đặc biệt của Phật giáo nói chung mà đại thừa Phật giáo nói riêng. Các vị học kinh Thủ Lăng Nghiêm nhé, nó giàu rồi đó. Cái mục tiêu là mọi người phải đạt tới cái chỗ cái bằng chứng đắc viên thông. Chứng đắc viên thông tức là chứng được cái chân lý nhìn bản pháp viên mãn một cách viên mãn và thông suốt không có trở ngại gì. Nói cách khác là thấy được cái bản thể, cái chân lý bản thể của giảng pháp. Thế thì là cái mục tiêu là chứng đắc viên thông. Trong khi đó 25 vị thánh đệ tử của Phật trình bày cái nguyên nhân mà mình được chứng đắc viên thông khác nhau hết. 25 vị trình bày khác nhau hết. Ông thì dựa trên nhãn căn, ông thì dựa trên nhĩ căn, ông thì dựa trên tỷ căn, rồi thiệt căn, rồi thân căn, ý căn. Các ông khác thì dựa trên sắc trần, dựa trên thân trần, ông khác thì dựa trên hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, đều chứng đắc viên thông hết. Các ông khác thì là do cái trường hợp sử dụng nhãn thức, có ông thì vì nghe sử dụng nhĩ thức, có ông thì vì ngửi do sử dụng tỷ thức, có ông thì sử dụng thiệt thức, thân thức, dễ thức, sử dụng sáu thức, mà cũng đều có sáu ông thánh đệ tử được đạt đến cái chỗ chứng đắc viên thông. Thế thì sáu căn, sáu trần và sáu thức đều là nguyên nhân, là dữ kiện, nguyên nhân khác nhau, dữ kiện khác nhau, trường hợp khác nhau, nhưng mà tất cả những cái khác nhau đó lại có thể đưa người ta đạt đến một mục đích duy nhất là chứng đắc viên thông. Sau đó dựa trên địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và pháp đại, thức đại, tức là dựa vào bãi đại. Bãi đại thì hình thức công dụng của bãi đại đều khác nhau hết. Vậy mà dựa trên thức đại đó có bãi gì, dựa trên đó những dữ kiện đó mà cũng đạt tới cái mục đích là chứng đắc viên thông. Đây tôi nhắc lại đại chúng đấy nè, rồi ta bỏ cái bộ kinh này nhé. Bộ kinh này là 32 vị xuất sự, tức là đối nghiệp khác nhau, hoàn cảnh cũng khác nhau, nhưng mà mọi người á dựa trên hoàn cảnh đó, trên cái sự kiện đó tác động vào cái nhận thức của mình, nhưng mà cuối cùng rồi á 32 vị cộng thêm đại sứ Văn Thù và Di Ma Trần đó là 34 vị đều đạt đến cái mục đích duy nhất các vị gặp gỡ nhau là thể nhập được cái pháp môn không hai, hay nói cách khác là được trở về với cái căn bản trí, cái vô phân biệt trí của mình. À, thế là đây là 34 món nha, 34 trường hợp, 34 nhân viên, 34 dữ kiện ha, hoàn cảnh khác nhau mà vẫn thành tựu là cái được cái mục tiêu nhất là thể nhập căn bản trí, vô phân biệt trí, thanh tịnh của chính mình. Rồi còn một bộ kinh nữa là bộ kinh Nguyên Giác. 25 vị Bồ Tát căn cơ tỉnh tánh khác nhau hết, mà cùng dựa trên ba pháp tu. Một là pháp Samatha, tức là chỉ; hai là Tama Bát Đề, tức là quán; ba là Thiền Na, tức là thiền. Thì từ một món hoặc cao hai món hoặc cao ba món hoặc là ba món đó thay đổi trước sau qua lại trước sau qua lại, thành ra 25 cấp. Rồi thì tôi chỉ trước, tôi quán sau, giữa tôi quán sau, tôi thiền. Rồi thì tôi quán trước, rồi tôi chỉ sau, rồi sau chót rồi tôi thiền. Rồi tôi thiền trước, sau đó tôi chỉ và tôi quán. Rồi thì tôi quán trước, sau đó tôi chỉ và tôi thiền. Vân vân, cứ đảo lộn thành 25 cấp. Mà cách nào cũng đưa người ta được thành tựu trở về với cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. À, tôi nhắc như vậy để lại chúng thấy là cái kinh điển có cái nhất khí quán hạ, nghĩa là nó có một cái hệ thống. Cái phương pháp tu nói đâu nó có hệ thống đàng hoàng. Mặc dù là kinh này tên kinh thì khác, phương pháp hành thì khác, nhưng mà cái kết quả thì có thể đạt được mục đích thành tựu giống nhau, và kết quả rất là tốt đẹp. Cho nên á, gọi là vô biên phiền não đoạn, vô lượng pháp môn tu là gì? Pháp môn tu vô lượng, có nhiều pháp môn lắm, giống như là một cái đại thành, một cái thành phố Sài Gòn này. À, cái chợ Bến Thành là một chỗ là cái trung tâm, nhưng mà dân chúng trong khắp bốn tám phương, tùy ai đến đi bằng con đường nào, đi bằng cái phương tiện gì, phát xuất từ đâu là tùy người, nhưng mà miễn có đi là có đến. Rồi do vậy cho nên là ở đây 32 vị là về cái hoàn cảnh cũng như cái điều kiện mà để phát tâm tu hành không ai giống ai hết, nhưng mà cùng đạt đến cái mục đích là trở về với cái căn bản trí tự cái thanh tịnh của mình.